Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu đến các bạn phần 6 của quyển sách Đi tìm niềm tin thời Internet. Chúng ta sẽ mở đầu bằng nội dung Tự tin để vượt bão. Nếu mình cứ tiếp tục làm những gì mình đã làm, thì mình sẽ tiếp tục thu hoạch những kết quả gì đã xảy đến. Không phải tự tin, mà phải là thay đổi để vượt bão. Can đảm để tiếp tục chịu đựng có thể đồng nghĩa với ngu xuẩn, bởi vì cái can đảm thực sự cần thiết là can đảm để thay đổi. Ngày Doanh nhân 13 tháng 10 vừa qua, một ngày hội chỉ có ở Việt Nam, nơi chúng ta thích vinh danh rất nhiều thứ. Tôi được mời nói chuyện về đề tài tự tin để vượt bão. Tôi cười vì nghĩ đến những lần sống chung với bão trong quá khứ, khi mỗi ngày bị đòi nợ, khi không biết xoay đâu cho ra lương nhân viên, khi bị dọa cúp điện nước ở nhà máy, khi khách hàng không đoái hoài đến lời chào mua, khi vợ con dọa dọn ra ở riêng. Thú thực tôi cũng không lấy gì làm tự tin lắm. Cái tôi hoành tráng, thông minh, trải nghiệm biến đi đâu mất, chỉ còn quanh đây một con khỉ mệt mỏi, sợ sệt và thụ động. Dù có tự nhủ là phải bước tới, phải tích cực, phải vượt khó bằng mọi giá, phải biết tự tin, nhiều doanh nhân khi đối diện với hiểm họa của đại thất bại thường co rúm vào như một con sâu chui trốn trong lòng đất, vì đây là một bản năng tự vệ cố hữu. Tôi cũng thường có phản ứng tương tự. Chữ tự tin mà mọi người động viên nghe giống như một khẩu hiệu rộng tuếch, sau vài lần sử dụng trở nên nhàm chán, lố bịch và thừa thãi. Cho nên, đối với một người đang đứng bên bờ vực thẳm, tôi nghĩ lời khuyên hãy tự tin có thể đem lại một tác động trái ngược. Sau nhiều lần đứng dậy và đối mặt với thử thách, tôi chỉ biết chia sẻ với các bạn doanh nhân trẻ rằng hãy coi đây là một cơ hội tốt để xét nghiệm lại tất cả những gì mình đã làm, đã suy nghĩ, đã đối diện, để thay đổi. Bởi vì nếu mình cứ tiếp tục làm những gì mình đã làm, thì mình sẽ tiếp tục thu hoạch những kết quả gì đã xảy đến. Không phải tự tin, mà phải là thay đổi để vượt bão. Can đảm để tiếp tục chịu đựng có thể đồng nghĩa với ngu xuẩn, bởi vì cái can đảm thực sự cần thiết là can đảm để thay đổi. Kinh tế vĩ mô toàn cầu sẽ suy thoái trong vài năm tới, mặc cho những gói kích cầu của các chính phủ. Căn bệnh chính của Âu Mỹ, Trung Quốc và các quốc gia đang suy yếu là công nợ, nợ tư rồi in tiền. Kích cầu để thêm nợ, thêm cung tiền, cũng giống như đưa thêm rượu cho thằng say hay đưa thêm thuốc cho con nghiện. Nếu các nhà kinh tế này làm bác sĩ trị bệnh, thì chúng ta phải lập bao nhiêu là bệnh viện để đáp ứng nhu cầu. Trong khi đó, kinh tế Việt Nam cũng sẽ phải đối diện với các vấn đề như trên. Tại các xã hội đã phát triển hơn, họ có nội lực mạnh và cơ chế thị trường để giảm thiểu ảnh hưởng trên đời sống người dân, còn chúng ta thì chỉ có khẩu hiệu và nghị quyết. Do đó, nếu các doanh nghiệp chỉ có tự tin để vượt bão, thì chúng ta cần nhiều phép lạ hay trò ảo thuật. Dĩ nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng lĩnh bú rìu của suy thoái. Tôi nói là điều kiện vĩ mô chỉ có ảnh hưởng đến những doanh nghiệp không có sức mạnh nội tại để cạnh tranh, với những công ty có sản phẩm hay công nghệ đặc thù, có quản lý bài bản, biết dự phòng rủi ro, thị phần vững chắc và không dùng đòn bẩy tài chính sô bồ, thì suy thoái là một cơ hội ngàn vàng để tăng trưởng và tạo thế. Đây là thời điểm để mua tài sản hay M&A với giá rẻ, thu hút người tài, tìm thị trường mới, tăng gia phát triển công nghệ và huấn luyện đào tạo thêm kỹ năng cho nhân viên. Nhưng nó cũng là cơ hội tốt cho các công ty đang gặp rắc rối biết rõ yếu điểm của mình và tìm giải pháp khắc phục hay tạo ra một bàn cờ mới trên một sân chơi mới. Nhìn lại sản phẩm, thị trường, công nghệ, quản lý và tài chính để thay đổi phương thức hay mô hình kinh doanh. Năm 1985, Steve Jobs bị đẩy khỏi công ty Apple do ông sáng lập. Ông lập nên Nest, một công ty vi tính tương tự để cạnh tranh với Apple. Thất bại, ông gần bị phá sản. Nhưng sau khi nhìn lại các tài sản của Nest, ông thấy một ứng dụng phần mềm có thể gây đột phá trong ngành sản xuất phim hoạt hình. Bishat đã giúp ông vượt lại lên đỉnh cao, tạo danh tiếng mới, và năm 1996, ông trở lại Apple với tư cách một hiệp sĩ thắng thế. Cái tệ hại nhất trong mỗi suy thoái là sự xuất hiện của những xác chết biết đi, tức zombie. Đây là những doanh nghiệp đáng lẽ phải bị đào thải bởi thị trường, thì qua một quan hệ chính trị hay một thế liên hoàn quan trọng trong nền kinh tế đã nhận được những tài trợ chính thức và không chính thức để tiếp tục tồn tại. Chúng không còn năng động hay sáng tạo và cũng không thể thay đổi hay thích ứng với môi trường mới. Những zombie này miệt mài trên giường bệnh và gây tai hại cho nền kinh tế chung vì chúng chiếm đoạt và sử dụng rất nhiều tài nguyên, tiền bạc, tài năng. Đáng lẽ phải được giải phóng cho các đơn vị kinh tế khác hiệu quả hơn. Khi chính phủ tiếp tục nuôi dưỡng những zombie vì bị chi phối bởi quyền lực của các nhóm lợi ích, thì nền kinh tế sẽ đi vào một suy thoái chậm chạp nhưng dài hạn. Liên Xô, Trung Quốc đã bị zombie hành hạ gần 50 năm. Nhật đang bị trì trệ gần 2 thập kỷ. Âu Mỹ đang bước vào thế giới của zombie sau khi đổ tiền dân cứu ngân hàng. Đây là một lựa chọn để kéo dài sự đau đớn cho đa số người dân, giống như cho bệnh nhân uống thuốc giảm đau thay vì phải đưa lên bàn mổ. Với các doanh nghiệp tư nhân, cơn bão sắp đến có thể là một xúc tác để làm một quyết định quan trọng. Nếu thấy nội lực dồi dào và tài chính sung mãn, hãy bắt tay vào một chương trình phát triển mạnh mẽ và gây thêm vốn cho nhu cầu sắp tới. Chúng ta chỉ vừa đủ mạnh để sống sót. Hãy cố gắng chỉnh sửa những yếu kém và tìm thêm đối tác chiến lược để tăng nội lực cho tương lai. Với những doanh nghiệp bên bờ phá sản, hãy minh bạch với mọi chủ nợ, khách hàng và xin họ giúp đỡ để cùng nhau vượt khó. Trên hết, phải minh bạch với chính mình về khả năng sống còn. Đừng làm một zombie mà sẵn sàng chết để được tái sinh. Đây là sự can đảm đáng kính phục. Trong quy trình tiến hóa của thiên nhiên, sự sống và cái chết luôn tiếp nối nhau trong một chu kỳ bất tận. Các nhà khoa học gọi đó là sự hủy diệt tích cực, rất cần cho sự tuần hoàn của mọi đời sống trên trái đất. Chỉ tiếc là các chính trị gia và các chuyên gia kinh tế là rất kém cỏi về khoa học, kỹ thuật hay lịch sử, nên thường đưa ra những chính sách đối nghịch với thiên nhiên. Và cả một dân tộc phải trả giá đắt cho điều này. Ngày 25 tháng 10 năm 2011. Chuyển dài tái cấu trúc. Tôi không bao giờ nói là một thị trường thực sự tự do luôn luôn đúng. Nhưng tôi tin rằng thị trường tự do sẽ luôn luôn là kẻ chiến thắng sau cùng, bởi vì nó là đại diện duy nhất và chính thống nhất của người tiêu thụ. Danh từ tái cấu trúc lúc này bị lạm dụng hơi nhiều. Tái cấu trúc kinh tế, tái cấu trúc giáo dục, tái cấu trúc cơ giới, tái cấu trúc nhân lực, tái cấu trúc chính sách, tái cấu trúc ngân hàng, tái cấu trúc giao thông, tái cấu trúc chứng khoán, tái cấu trúc ngân sách. Chỉ thiếu một phương thức tôi đang muốn biết là tái cấu trúc vợ con hay tái cấu trúc hàng xóm mình. Mọi người, từ chuyên gia có giấy phép của chính phủ đến tài xế xe ôm đều bàn chuyện lạm phát, tỷ giá, vàng, lãi suất, bất động sản và tái cấu trúc. Thay vì cướp, hiếp, giết, đại gia, chân dài như thói quen thời còn vàng son. Tôi đã nói về vàng cách đây 3 năm trước và những thứ lăng nhăng khác như lạm phát, tỷ giá, FDI, thanh khoản ngân hàng cách đây khá lâu và suy nghĩ của tôi cũng không gì thay đổi để đính chính hay nói thêm. Tôi cũng nói về cơn bão Nam Thịnh hay đại họa 2012 về bong bóng tài sản, về hậu quả của các gói kích cầu của các chính phủ, về những vụ vỡ nợ của nền kinh tế ngầm từ hơn năm nay. Tôi hơi lo vì trong những xã hội khép kín, người nói sai thì được chiều chuộng và an ủi, còn những anh nói trúng thường hay bị đem ra làm vật tế thần. Tôi nghĩ đến việc lo tái cấu trúc vào thời điểm này cũng giống như vào năm 1992, khi các cư dân Florida chạy ra các siêu thị vài giờ trước khi cơn bão lịch sử Andrew đến để mua gỗ về đóng trụ các cửa kính. Thường thì tiệm vật liệu đã hết hàng và thời gian không còn nhiều để thay đổi được gì, thế nhưng thói quen đợi đến giờ chót vẫn hiện diện. Tôi cũng đã nhiều lần trễ chuyến tàu trong quá khứ nên rất thông cảm, nhất là khi sự thay đổi thường đem đến những cảm giác không an toàn. Với tôi, khi cơn bão đang đi qua thì mình phải tìm đến một góc nhỏ bình an nào đó trong căn nhà đã chỉnh đốn cho thiên tai, xem DVD của một phim hào hứng hay đọc một cuốn sách thú vị qua iPad, đợi cơn bão tạnh. Không còn gì để bàn thêm hay suy nghĩ, nhất là về chuyện tái cấu trúc. Dĩ nhiên, căn nhà sẽ phải sửa lại hay phải vẽ đồ án để xây mới lại hoàn toàn, tùy theo sự hư hại do cơn bão đem lại. Còn suy nghĩ về chuyện sửa hay đập bỏ trước khi bão đến thì hơi thừa thãi. Nhưng nếu có vài bạn tâm tình, ta có thể quay quần cạnh lò sưởi, trao đổi với nhau những tư duy và phản biện về thế thái nhân tình thì cũng là những khoảnh khắc êm đềm của đời sống. Một anh bạn quyết đoán rằng tôi và những tên tư bản ngoan cố đã sai lầm từ căn bản khi nghĩ rằng thị trường luôn luôn đúng và để mặc thị trường chỉnh sửa mọi khủng hoảng. Chính cơ chế thị trường đã gây ra những cuộc khủng hoảng này vì bốn nhân tố chính: tâm lý ngu dốt dễ sao động của đám đông, sự đầu cơ và thao túng của các nhóm tài phiệt, sự xáo trộn mọi trật tự xã hội khi thị trường điều chỉnh hay thay đổi, và luật cung cầu luôn có khuynh hướng đi quá đà, tạo nên những bất ổn không cân đối về giá cả. Anh nói thêm về hiện tượng chiếm phố quanh như một dấu hiệu trở lại của nền kinh tế chủ huy. Anh bạn nhận xét khá chính xác về thực thể của nền kinh tế thị trường. Đa số người dân dễ bị tâm lý bầy đàn, lòng tham của con người thường không có đáy, nên họ sẽ lợi dụng quyền lực và tiền bạc để kiếm chắc thêm khi có cơ hội. Giá cả thị trường thì trông chênh như con tàu trong sóng lớn, lúc quá thấp, khi quá cao, và trên hết, mỗi khi thị trường điều chỉnh trước hay sau khủng hoảng, đều gây những biến chứng vô cùng khó chịu. Vì vậy, các nhà đại trí thức và lý thuyết gia đẳng cấp, các chính trị gia siêu việt và các tâm hồn trẻ đầy nhiệt huyết đã cùng nhau làm một thí nghiệm cải tổ tận gốc rễ nền kinh tế thị trường. Họ may mắn được nhiều quốc gia tham dự, trong đó Liên bang Xô Viết đăng ký 70 năm và Trung Quốc hơn 30 năm. Những nhân vật tự cho là tài giỏi khôn ngoan này được toàn quyền quyết định về mọi liên quan đến nền kinh tế, từ phối trí nguồn vốn, phân công, sản phẩm, giá cả đến các chương trình nghiên cứu, sử dụng công nghệ, tiếp thị và hậu mãi. Đây là một cuộc thí nghiệm về kinh tế lớn lao và sâu rộng nhất trong lịch sử loài người. Kết quả là một trải nghiệm quý giá gấp ngàn lần các học thuyết đã đoạt giải Nobel về kinh tế và xã hội. Các đỉnh cao trí tuệ này đã kiên trì theo đuổi lý thuyết của mình suốt vài thế hệ. Ngay cả khi các bộ lạc hoang dã ngu ngơ từ châu Phi thí nghiệm thử vài năm rồi bỏ cuộc, các quan chức Xô Viết vẫn tiếp tục hành trình và những ai muốn phản đối thì có Siberia hay bức tường Berlin. Thành tích duy nhất họ đạt được là một xứ Nga, một xứ Tàu nghèo hơn là lúc trước khi thí nghiệm, tính theo GDP và thu nhập cá nhân. Dĩ nhiên, trong suốt thời gian thí nghiệm, nền kinh tế Liên Xô và Trung Quốc không bao giờ gặp khủng hoảng hay xáo trộn về giá cả, lãi suất hay tỷ giá. Cái giá phải trả cho sự ổn định về xã hội này chắc người dân Bắc Triều Tiên, xứ duy nhất còn đang thí nghiệm, biết rất rõ. Thực sự, cả thế giới phải tri ân sâu đậm nhân dân Liên Xô và Trung Quốc đã hy sinh làm vật thí nghiệm để chúng ta tránh xa cái hoang tưởng tuyệt vời của ý tưởng này. Điều nghịch lý là cho đến thế kỷ 21 của nền kinh tế Internet này, nhiều chuyên gia vẫn còn muốn tiếp tục cuộc thí nghiệm, dù chỉ một phần lý thuyết quái dị này. Sau cùng, tôi không bao giờ nói là một thị trường thực sự tự do luôn luôn đúng, nhưng tôi tin rằng thị trường tự do sẽ luôn luôn là kẻ chiến thắng sau cùng, bởi vì nó là đại diện duy nhất và chính thống nhất của người tiêu thụ. Và người tiêu thụ là người duy nhất bỏ tiền của mình ra để hưởng thụ hay bị tiền mất tật mang. Những ai lấy tiền người khác để làm lợi cho mình và phe nhóm mình thường được vinh danh là kẻ cắp. Vietnamnet, ngày 3 tháng 11 năm 2011. Các bạn đang cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần 6 của quyển sách Đi tìm niềm tin thời Internet. Chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung Ngành nghề sẽ biến thể sau cơn bão. Gần đây, một chuyên gia của chính phủ long trọng tuyên đoán là những chính sách hiện nay của chính phủ sẽ giải quyết các khó khăn của kinh tế vĩ mô Việt Nam như lạm phát, tỷ giá, nợ xấu ngân hàng, bội chi, FDI. Trễ lắm là trước quý 2 năm 2012, nhiều bạn bè tôi nghe xong mở champagne hát quốc ca và chờ đợi. Dù sao 7-8 tháng chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi trong thời doanh nghiệp. Dĩ nhiên, tôi không kiếm được đồng nào trong các phân tích, nhận định nên tôi chưa ca hát lạc quan như vậy. Tôi có nghĩ tháng 6 năm 2012 có thể là tâm điểm của trận bão kinh tế năm Thìn. Lý do đơn giản theo ước tính bình thường của một doanh nhân quê mùa là khi cung tiền tiếp tục tăng vì cần kích cầu để cứu các ngân hàng và các dự án siêu khủng, khi thói quen cho rác rưởi xuống thảm để che đậy không thể bỏ được, và khi thế giới bên ngoài bấp bênh con tàu vì nợ công, từ, thì các vấn đề nói trên vẫn tồn tại và xấu đi. Nói tóm lại, nếu chúng ta cứ tiếp tục làm những gì chúng ta đang làm, thì chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái những thành quả gì chúng ta đang nhận. Thực sự, nền kinh tế giống như một máy tính, cho rác đầu vào thì vẫn là rác ở đầu ra. Tôi cho rằng, cơn bão năm Thìn đang tập trung cường độ, và ảnh hưởng của trận bão chỉ có thể nhìn thấy được vào cuối năm 2012. Nếu cơn bão đến, thì đây là những ngành nghề sẽ phải thay đổi và biến dạng từ căn cơ. Bất động sản. Giá cả sẽ phải xuống theo trọng lực của hai yếu tố thị trường, thu nhập của người dân và lượng tiền đầu cơ thứ cấp. Người dư giả tiền bạc đã mua nhà xong, người nghèo sẽ nghèo thêm với lạm phát, nhà đầu cơ với tiền nhàn rỗi không còn nhiều. Kinh doanh bất động sản sẽ trải qua chu kỳ suy thoái giống như tại Âu Mỹ các năm vừa qua. Nhân công thất nghiệp sẽ quay về quê để mưu sinh hay tạm trú. Nhu cầu nhà thuê cũng sẽ giảm sút trầm trọng. Phân khúc thương mại, văn phòng và nghỉ dưỡng cũng sẽ chịu áp lực xấu từ nền kinh tế khập khiễng. Thực tình, về mặt xã hội thì đây là một thay đổi tích cực. Người tiêu thụ sẽ có cơ hội mua căn nhà mong ước với giá phải chăng hơn và tình trạng đầu cơ làm cò đĩa ốc để kiếm tiền nhanh sẽ giảm thiểu rất nhiều. Tiền nhàn rỗi sẽ đầu tư vào những phân khúc có hiệu quả hơn cho nền kinh tế. Ngân hàng. Được sự chống lưng của nhà nước để tránh bất ổn xã hội, cổ đông các ngân hàng sẽ an toàn với vốn đầu tư. Nhiều sát nhập bằng súng sẽ xảy ra, nhưng bức tranh toàn cảnh sẽ không thay đổi nhiều. Trong một vài anh bệnh ở chung với một anh mạnh khỏe, thì virus có thể lan tràn tệ hơn, nhưng nợ xấu không thể biến mất như các trò ảo thuật. Quản trị địa phương sẽ gặp nhiều vấn đề không giải quyết nổi do thiếu kinh nghiệm và vốn liếng. Do đó, các ngân hàng nước ngoài sẽ được mời chào làm cổ đông chiến lược, cũng như được mua lại các đơn vị tư nhân làm bàn đạp cho chương trình phát triển thị trường. Về lâu dài, sự hợp tác với các đối tác nước ngoài sẽ đem lại những thay đổi lớn, không những về mặt tiếp thị, hậu mãi cho khách hàng. Nhưng qua các hoạt động hàng ngày, nhóm quản trị mới sẽ áp lực để thay đổi điều lệ và sự kiểm soát từ chính phủ, khiến bộ máy điều hành ngành tín dụng thiết yếu cho tài chính quốc gia trở nên hiện đại và hiệu quả hơn. Chứng khoán. Với cơn bão, chứng khoán sẽ chạm đáy vào cuối năm 2012. Đây là thời điểm để các nhà đầu tư còn tiền gỡ gạc lại các mất mát mấy năm vừa qua. Nhưng sự hồi phục đúng nghĩa để qua một chu kỳ mới phải kéo dài hơn 2 năm. Trong khi đó, những công ty chứng khoán và các quỹ đầu tư sẽ phải trình làng nhiều sản phẩm tài chính sáng tạo và hiệu quả hơn. Chính phủ cũng phải cho phép những hoạt động mà từ trước đến giờ họ vẫn coi là một hình thức cờ bạc. Tôi muốn nói đến các hợp đồng ngoại hối và nguyên liệu, cũng như phương thức bán khống. Với sự mở rộng từ căn bản điều hành, trái phiếu và hợp đồng tài chính của Việt Nam sẽ xuất hiện trở lại trên thị trường quốc tế, đem lại nguồn vốn mới cần thiết cho doanh nghiệp trong nước. Vàng bạc nữ trang. Với chính sách góp vốn từ dân, qua kênh vàng và đô la, chính phủ sẽ truy bắt những người còn kinh doanh hay lưu trữ hai sản phẩm này. Nhiều tiệm vàng tư nhân sẽ bị đóng cửa vì chỉ giao dịch nữ trang thuần túy sẽ không đem đủ lợi nhuận và khách hàng. Tuy vậy, với giá thị trường quốc tế sắp xỉ 2.500 đô la một ounce vào cuối năm 2012, theo tiên đoán của nhiều chuyên gia, các hoạt động ngoài luồng sẽ gây nhiều biến động cho tỷ giá, lạm phát và nợ xấu. Cuối cùng, chính phủ sẽ phải đối diện với lựa chọn hoặc trở lại nền kinh tế chỉ huy chặt chẽ kiểu Bắc Triều Tiên, hoặc mở cửa lại và để thị trường tự điều chỉnh. Cò quan hệ. Đây là một ngành nghề làm ăn rất khả quan và chiếm một tỷ trọng lớn trong GDP ngầm. Vì tiền kiếm được khá dễ dàng, không cần đầu tư hay chịu rủi ro, các vị làm ăn theo mô hình kinh doanh này là những cư dân tiêu xài rộng rãi và khách sộp của các cơ sở giải trí, du lịch và hàng hiệu. Họ cũng là nhóm đầu tư có nhiều tiền nhàn rỗi và tạo nhiều đầu tư quan trọng trong các ngành nghề. Sự đóng góp của họ vào nền kinh tế thường lớn lao hơn ước định. Tuy nhiên, khi nguồn tài trợ từ nước ngoài giảm thiểu, các dự án và ngân sách phải sụt giảm theo vì thiếu ngoại hối. Một co sụt chừng 20% sẽ khiến nhiều cò nhỏ bé thất nghiệp và gây khó khăn cho kỹ nghệ rục vụ đại gia. Những chương trình khuyến mãi liên tục hay mua chung sẽ biến Việt Nam thành một thiên đường cho du khách Trung Quốc, Đài Loan, Singapore và Hàn Quốc. Trên cùng bình diện, các ngành nghề liên quan đến 5 lĩnh vực kinh doanh nói trên sẽ chịu ảnh hưởng xấu theo. Ngành xây dựng và vật liệu sẽ suy thoái theo bất động sản. Các ngành nghề tài chính sẽ bắt đầu tư vào công nghệ thiết bị mới, gây ảnh hưởng xấu cho IT nội địa. Việc cấm vàng và đô la sẽ tạo một tâm lý bất ổn chung cho các cơ sở xuất nhập khẩu. Trong khi đó, những ngành nghề ít bị ảnh hưởng nhất là y tế, giáo dục, năng lượng, khoáng sản, nông hải sản và sản phẩm tiêu dùng cần yếu. Thực ra, trận bão năm Thìn sẽ không thay đổi nhiều mức sống của đại đa số người dân bao nhiêu. Phần lớn phải thắt lưng buộc bụng kỹ hơn vì suy thoái và lạm phát. Nhưng sau bao cơn khủng hoảng và chiến tranh mấy chục năm qua, kỹ năng sinh tồn đã được tôi luyện để biến con người Việt thành siêu nhân về sức chịu đựng. Dù vậy, trong trường hợp này, tôi hy vọng là tôi sai và nền kinh tế Việt sẽ chạy ngon ơ với tăng trưởng GDP hai số như chuyên gia chính phủ đã nghị quyết. Nếu quả vậy, đây là một phép lạ, ngược với mọi định luật thiên nhiên mà tôi đã học. Bởi vì người Việt ta có lẽ cần cầu nguyện cho một phép lạ ở giờ thứ 25. Tuần Việt Nam, vietnamnet.vn, ngày 15 tháng 11 năm 2011. Cơ hội đột phá của kinh tế Việt Nam. Trong các phân tích về cơ hội đầu tư hay tài trợ của quỹ Viasa, ban tín dụng luôn lưu ý đến hai yếu tố then chốt: lợi thế cạnh tranh của dự án và kỹ năng kinh nghiệm của đội ngũ quản lý. Ở một bình diện lớn, nền kinh tế nửa thị trường nửa xã hội của Việt Nam đang đối đầu với cả hai vấn nạn này. cạnh tranh trên bình diện vĩ mô. Trong chính sách phát triển kinh tế, chúng ta đã cố gắng rập khuôn theo mô hình Trung Quốc, lấy công nghiệp hóa, đô thị hóa và xuất khẩu hàng rẻ làm ba phương tiện mũi nhọn. Theo báo cáo mới nhất, ba công nghệ ngốn nhiều ngoại hối và tạo nhập siêu khủng là ô tô, điện tử và thép. Điều tôi chắc chắn là việc đầu tư tiền bạc, công sức và ưu đãi hỗ trợ vào ba công nghệ này hoàn toàn không hiệu quả và không đem lại cho Việt Nam một lợi thế cạnh tranh gì trên thị trường quốc tế. Đây là hậu quả của việc bắt chước thiếu suy nghĩ và hành động theo lý thuyết lỗi thời. Trung Quốc có 1,3 tỷ dân, chuỗi công nghệ cung ứng linh kiện hiện đại, hệ thống hạ tầng phát triển và đổi mới của họ đi trước chúng ta 10 năm. Đó là lý do họ thành công trong công nghiệp hóa. Thêm vào đó, ngành nông nghiệp của họ rất cầu hữu và tạo đói kém thường trực cho dân quê. Đô thị hóa để đẩy dân nghèo lên thành phố, làm nhân công rẻ cho các xưởng máy xuất khẩu hàng rẻ là giải pháp hợp lý. Bài toán của Việt Nam. Các yếu tố này khác hẳn ở Việt Nam. Công nghệ cổ điển của chúng ta không có lợi thế cạnh tranh, nhưng nông nghiệp của chúng ta không yếu kém đến độ phải đẩy dân lên thành phố làm nhân công và sinh sống trong các khu ổ chuột. Trên hết, bài toán gia công sản xuất hàng rẻ để xuất khẩu cần suy tính lại vì hiệu quả đầu tư, vấn đề nhập siêu nguyên liệu và ô nhiễm môi trường. Thêm vào đó, đội ngũ quản lý kinh tế vĩ mô hay doanh nghiệp nhà nước đều kém kỹ năng vì nền giáo dục từ trường tụt hậu, cũng như không đủ kinh nghiệm để sáng tạo hay đột phá. Hai yếu tố căn bản cho sự thành công trong kinh doanh đều hụt hẫng trong bối cảnh này. Trong khi đó, ở lĩnh vực tư nhân, các doanh nhân chạy theo mô hình phát triển của Âu Mỹ, lấy bất động sản, đòn bẩy nợ và dịch vụ tài chính làm trọng tâm để phát triển kinh doanh. Nếu Âu Mỹ với một nền kinh tế mạnh mẽ và lâu đời còn bị long đong với các bong bóng tài sản, thổi giá từ nợ nần và thủ thuật tài chính, thì doanh nghiệp Việt Nam bị sập bẫy là chuyện ai cũng đoán được. Đó là cái giá của học phí. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng cơ hội đột phá của nền kinh tế Việt Nam và các doanh nghiệp tư nhân vẫn tiềm tàng và chứa nhiều hứa hẹn. Mô hình Do Thái. Tôi thường lấy thí dụ về xứ Israel năm 1948 khi vừa lập quốc. 1 triệu người dân cô đơn trên vùng sa mạc khô cằn đối diện với một thế lực thù địch của hơn 100 triệu người Ả Rập. Chính quyền ưu tiên cho chương trình hiện đại hóa nông nghiệp để bảo đảm nhu cầu thực phẩm trong chiến tranh. Các nhà khoa học, chuyên gia đổ công sức vào việc nghiên cứu công nghệ và quy trình phát triển để hữu hiệu hóa mỗi giai đoạn sản xuất. Kết quả là sau 10 năm, Israel đã trở thành một quốc gia xuất khẩu nông sản cho thị trường châu Âu và cho cả vùng đất màu mỡ châu Phi. Không lý do gì bài học Israel lại không thể ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam, nơi 67% dân số vẫn mưu sinh bằng nông nghiệp, nơi môi trường thiên nhiên khá phù hợp và người dân đã có kinh nghiệm ngàn năm về canh tác. Những tiến bộ trong 15 năm qua đã đem về cho Việt Nam các thành quả lớn về nông nghiệp, như sản lượng xuất khẩu gạo, cà phê, cao su, hải sản luôn ở vị trí top 10 của thế giới. Người nông dân đã đạt các đỉnh cao này với sự trợ giúp rất tượng trưng của chính phủ. Trong khi đó, các quan làng xã đã đẻ ra là bao nhiêu luật lệ hành là chính, bao nhiêu phí chính thức và phong bì đen đỏ, bao nhiêu thủ thuật chuyển quyền sử dụng đất xây sân golf và khu công nghiệp. Nếu chính phủ có một chính sách thực tiễn để tạo mũi nhọn cho nông nghiệp như Israel đã làm, thì kinh tế chúng ta đã phát triển sạch và bền vững như thế trong 20 năm qua. Cơ hội đột phá. Với những bế tắc của lối kinh doanh thời thượng, nhưng chắp gấu vá vai của nền kinh tế, đây là lúc mình phải quay về với căn bản để tạo lợi thế cạnh tranh. Tôi phải thú nhận là cá nhân mình không phải là một nông dân, cũng không là một chuyên gia về kinh tế nông nghiệp. Đây hoàn toàn là một chia sẻ phiến diện của kẻ đứng ngoài dựa trên những cảm nhận chủ quan. Nhưng theo tôi, chính phủ có thể làm 3 việc đơn giản và không tốn kém gì cho ngân sách. Một là để cho người dân làng xã bầu lên các quan điều hành, như ở Trung Quốc. Đại diện cho dân chọn sẽ tránh được những áp đặt phi lý từ bộ máy quan liêu cồng kềnh. 2. Khuyến khích và tạo môi trường tốt để hiện đại hóa nền nông nghiệp, bắt đầu từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu kỹ nghệ từ các định chế giáo dục và sử dụng rộng rãi mạng lưới truyền thông để tạo phong trào. 3. Gia tăng giá trị nông sản bằng quy trình sản xuất, cũng như tạo ra các sản phẩm đặc thù qua những nghiên cứu mới về nhu cầu tiêu dùng trên thế giới. Dĩ nhiên, ai cũng đoán biết là nhiều thử thách và khó khăn sẽ phải giải quyết vì nông dân là một thành phần bảo thủ nhất của xã hội. Những thói hư tật xấu của nông dân nhiều không kém gì các cư dân thành phố. Vấn đề biến đổi khí hậu là một tác nhân bất ổn khác. Nhưng với luật cung cầu của thị trường, những sai lầm và tiến bộ sẽ được điều chỉnh theo thời gian. Nông nghiệp và nông dân Việt Nam có thể vực dậy một nền kinh tế đang nhiều trắc trở. Khi quay về với một nền kinh tế nông nghiệp, Tôi cũng xin xác nhận là tôi không cổ suý cho những nếp sống quê mùa với các ông lý trưởng, quan chức làng xã, dân sưu thuế và cường hào ác bá của hơn 100 năm trước như chuyện kể của Ngô Tất Tố hay Sơn Nam. Theo mô hình Israel, nông nghiệp hiện đại dựa trên nền công nghiệp chất xám mới, dùng phần mềm chỉ huy các quy trình sản xuất và tiếp liệu, biến nông dân thành những chuyên viên hàng đầu trong kỹ thuật canh tác, cũng như thành những doanh nhân tiếp cận với các thông tin thị trường trực tuyến. Tôi sẽ rất hãnh diện khi đến năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia nông nghiệp hàng đầu của thế giới. Tạp chí Doanh Nhân, ngày 29 tháng 11 năm 2011. Một cơ hội đột phá khác của Việt Nam. Có sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung này ngay sau đây trong phần 6 của quyển sách. Ngành IT, đặc biệt phân khúc ứng dụng phần mềm, cần trí tuệ, sức sáng tạo và sự đam mê hơn là tư bản, kinh nghiệm hay quan hệ chính trị và thương mại. Ngay cả trí tuệ, những khóa học kỹ thuật truyền dạy từ các trường đại học cũng không quan trọng hơn kỹ năng tự khám phá. Trong bài viết lần trước về cơ hội đột phá cho nền kinh tế Việt Nam, tôi nói là một chương trình hiện đại hóa của nông nghiệp có thể tạo một lực đẩy mới nhờ lợi thế cạnh tranh thiên nhiên và kinh nghiệm ngàn năm về canh tác. Tôi cũng xác định là chính sách kinh tế hiện tại, đầu tư tiền bạc và ưu đãi lớn lao vào các công nghệ cổ điển chỉ làm thâm thủng thêm cán cân thương mại, tạo nhập siêu và nợ công khủng. Các hậu quả khác của mô hình kinh tế Trung Quốc mà chúng ta rập khuôn là phải cung ứng nhân công rẻ, chấp nhận ô nhiễm môi trường và gia công sản xuất hàng xuất khẩu giá rẻ. Để hấp dẫn các nhà đầu tư FDI nhỏ lẻ, trải kinh nghiệm 20 năm qua với mô hình này đã gây nên những vấn nạn xã hội và khó khăn, ngột ngạt trong đời sống hàng ngày của đại đa số người dân. Tuy nhiên, ngoài việc phát triển nông nghiệp, một lĩnh vực khác mà tôi nghĩ Việt Nam cũng có một vài lợi thế cạnh tranh so với các quốc gia khác ở Đông Nam Á là ngành công nghệ thông tin, IT. Dù đây là một ngành nghề gần như nằm ở một thái cực đối ngược với nông nghiệp, nhưng các yếu tố để thành công cho thấy khá thuận lợi với các lợi thế kinh tế của chúng ta. Trước hết, ngành IT cần một hệ thống hạ tầng như băng tần cáp quang hay vệ tinh rộng lớn, nhưng hạ tầng cho ngành này không tốn kém như một hệ thống xa lộ, cảng biển, đường sắt, khắp nước. Đầu tư vào phần mềm cho một video game như Grand Theft Auto 4 tốn khoảng 20 triệu đô la và mất 8 tháng, nhưng đã đem lại một doanh thu hơn 500 triệu đô la trong tuần lễ đầu tiên. Dĩ nhiên, không phải game nào cũng thành công như vậy. Trong khi đó, mẫu xe ô tô bán chạy nhất như Toyota Camry gần 5 năm để thiết kế, một đầu tư khoảng 2 tỷ đô la khắp thế giới, một thương hiệu hàng đầu quốc tế, nhưng lợi nhuận chỉ sắp xỉ với Grand Theft Auto mỗi năm. Tiếp đến, ngành IT, đặc biệt phân khúc ứng dụng phần mềm, cần trí tuệ, sức sáng tạo và sự đam mê hơn là tư bản, kinh nghiệm hay quan hệ chính trị và thương mại. Ngay cả trí tuệ, những khóa học kỹ thuật truyền dạy từ các trường đại học cũng không quan trọng hơn kỹ năng tự khám phá. Bill Gates có lần mỉa mai là Steve Jobs thậm chí không biết viết code để lập chương trình. Nhưng Gates quên rằng chính ông ta và Mark Zuckerberg của Facebook đã bỏ học nửa chừng vì giáo dục từ trường và bằng cấp không giúp gì trong những đột phá của IT. Đây cũng là lợi điểm quan trọng của Việt Nam khi so sánh với 9 quốc gia khác thuộc ASEAN. Không nước nào có 3 triệu sinh viên đại học hay 4 triệu Việt kiều khắp thế giới. Tính ham học của người Việt và những khôn khéo rèn luyện từ bao năm khó khăn là những chất xám tạo mũi nhọn. Một thí dụ có thể hơi phiến diện và chủ quan là tại thánh địa của IT, thung lũng Silicon ở California, người Việt chỉ đứng sau người Hoa và người Ấn, trong cộng đồng dân gốc Á Châu, về những thành tựu trong ngành IT thế giới. Sau cùng, các doanh nhân Việt Nam và thế giới thường than phiền về chi phí phong bì trong các hoạt động. Theo một tư liệu tôi đọc từ Chipro của Nhật, ước tính là phí tổn này ở Việt Nam cao hơn Thái Lan hay Mã Lai chừng 6% và Indonesia chừng 3%. Một phát triển thiên về IT sẽ giảm thiểu tệ nạn này. IT không cần nhiều đất, nên nạn trưng dụng đất nông dân làm đất công nghiệp sẽ giảm mạnh. Doanh nghiệp IT cũng không cần phải vận chuyển hàng hóa qua các trạm kiểm hay hải quan, và cũng không cần đến các quota hay giấy phép xuất nhập khẩu và thanh tra kiểm phẩm để góp phần vào tệ nạn này. Quan trọng nhất là nếu kiếm được tiền từ IT, chính phủ và người dân có thể bớt phá rừng, bán khoáng sản hay đem rác công nghệ về chôn cất giùm cho các láng giềng hữu hảo. Tuy nhiên, tôi cũng muốn cảnh báo về ba nhược điểm đáng kể của cơ hội IT trong nền kinh tế Việt Nam. Thứ nhất, IT chỉ có thể phát triển và sáng tạo được trong một tư duy và văn hóa tự do. Điều này có thể là một dị ứng mà chính phủ và các thế lực bảo thủ của xã hội không thể sống chung hòa bình được. Thứ hai, chính phủ và quốc hội không thể ban hành một nghị quyết là IT phải tăng trưởng theo tốc độ 15% hay gì đó trong 10 năm tới, hay giao cho các doanh nghiệp nhà nước quản lý điều hành. Roi vọt có thể hữu hiệu trong những công việc tay chân, nhưng trí tuệ thì bao giờ cũng là tự nguyện. Thứ ba, sự tôn trọng bản quyền và tài sản trí tuệ là yếu tố mấu chốt của động lực. Yêu nước là một chuyện, nhưng ít người như ông Alafan lại đem sản phẩm của mình tặng không cho thiên hạ. Xin thú nhận là tôi có bán cũng chẳng ai mua. Vượt qua ba rào cản này là tạo một môi trường thuận lợi để nền kinh tế sáng tạo trở nên hiện thực và đột phá. Tương tự như IT, những ngành nghề có thể tạo doanh thu và lợi nhuận đáng kể cho nền kinh tế là sinh hóa học, y dược đông và tây, năng lượng xanh, phim ảnh và truyền thông. Chúng ta đã mất gần 20 năm chạy theo Trung Quốc và đã trả giá đắt cho sai lầm này. Những ổ chuột nhan nhản khắp các thành thị vì chính sách đô thị hóa không kế hoạch cần được dẹp bỏ. Những chương trình đào tạo, giáo dục lỗi thời viết ra từ 100 năm trước cần được thay thế. Những bộ máy hành chính nặng nề quan liêu để ban phát quyền lộc cho một thiểu số nhóm lợi ích phải được đổi mới để tạo hiệu quả cho nền kinh tế. Đây là ba đòi hỏi chính yếu cho nền kinh tế thị trường và tự do dựa trên nông nghiệp hiện đại và mũi nhọn IT. Một đời sống hài hòa trù phú tại nông thôn và một tăng trưởng IT năng động cho các thanh niên thành phố là sự tích hợp lý tưởng trong sự phát triển quốc gia. Với tư duy đột phá mới, chúng ta có thể thành công trên căn bản, sạch và bền vững. Và chúng ta có thể đuổi kịp hoặc thậm chí qua mặt các láng giềng ASEAN về GDP mỗi đầu người, hay tốt hơn về chất lượng cuộc sống. Thành công trong mục tiêu này thì Việt Nam có thể tự hào với chính chúng ta mà không cần nhắc nhở từ những khẩu hiệu biểu ngữ nhan nhản khắp nước. Tạp chí Doanh nhân số 94, ngày 2 tháng 12 năm 2011. Kiếm 1 triệu đô trong 5 năm. Một doanh nhân đầy đủ cá tính với một sản phẩm sáng tạo và một kế hoạch kinh doanh ấn tượng cũng không thể đi xa nếu việc quản lý hàng ngày không đủ nghiêm túc và tập trung. Những doanh nhân Việt thường vấp phải các lỗi lầm phổ thông như đầu tư dàn trải, vì cơ hội làm ăn rất nhiều, để sĩ diện và bạn bè, gia đình lôi cuốn vào những hoạt động không hiệu quả, hay che giấu những thất bại, làm lỡ, chi tiêu tài chính không kỷ luật, thiếu đạo đức và kiên nhẫn trong việc xây dựng thương hiệu và kỷ cương công ty, không tôn trọng khách hàng, đối tác, cổ đông hay đối thủ, sử dụng con người theo kiểu tình cảm gia đình hay phe nhóm. Bài nói chuyện của tôi ở buổi siêu hội thảo về đầu tư và kinh doanh ngày 16 tháng 2 không chắc đã gây ấn tượng cho các khán thính giả. Nhưng có một công thức rất đơn giản về tài chính lại tạo phản hồi ồn ào, hơn 200 email trong 3 ngày, nhất là với các bạn trẻ đang khao khát làm giàu. Một công thức kiếm tiền đơn giản. Nguyên văn phần phát biểu. Tôi tin rằng một doanh nhân trẻ, nếu đã tìm ra một mô hình kinh doanh sáng tạo và liên tục trong 5 năm, dùng hết tâm trí nội lực để thực hiện, sẽ nhất định trở thành 1 triệu phú đô la. Quên chuyện ăn nhậu, quên chuyện thất tình trai gái, quên chuyện bạn bè bàn tán ra vào. Quên chuyện sĩ diện, chỉ biết một mục đích duy nhất là công việc. Không bỏ cuộc hay thất vọng, không phân tán tài lực với những hoạt động ngoài luồng, không suy nghĩ xa xôi hay lầm lạc, chỉ đơn giản có thể. Tôi sẵn sàng ký nốt khế ước với bạn. Nếu bạn đã làm tất cả việc này thật nghiêm túc và không kiếm được 1 triệu đô la vào năm 2017, tôi sẽ tịnh khẩu và ngưng hết viết lách trong phần đời còn lại. Tư duy của thế hệ 8X, 9X vẫn coi chuyện làm ăn là con đường lý tưởng nhất để đạt mộng ước giàu có. Rồi đồng tiền, dù cách kiếm chắc có như thế nào, vẫn sẽ đưa ta đến những tài sản mà xã hội Việt Nam coi trọng. Phú quý, sĩ diện, quyền lực, tri thức. Con đường này dĩ nhiên cũng vất vả, nhiều cạnh tranh và chuyện đội trên đạp dưới là một hành sự bắt buộc. Nó cũng tiềm tàng nhiều nguy hiểm nếu trong quá trình ta lỡ đụng chạm quyền lợi với một kẻ thù mạnh hơn. Do đó, qua công thức kinh doanh tôi đề xướng, các bạn trẻ tham vọng lại thấy mình có một lối đi khác, nhiều tiền không kém các quan mà khỏi phải cúi đầu hoài, mỏi lưng. Chả trách các bạn muốn tìm biết thêm chi tiết để lên kế hoạch. Nhưng vì không có bữa ăn nào miễn phí, nên tôi đã phải nói nhiều về cái giá phải trả, cũng như về những điều kiện cần và đủ nếu muốn theo đuổi chương trình triệu phú đô la này. Trước hết là những món hấp dẫn về điều kiện tham dự. Quá dễ để tham dự. Bạn không cần một bằng cấp hay học vị nào, thật hay rỗm. Từ bất cứ một đại học nào, bạn sẽ cần kiến thức, nhưng đó là loại tri thức được trau dồi tích lũy hàng ngày qua những trải nghiệm thực tế và sai lầm. Bạn sẽ phải nghiên cứu, phân tích mỗi ngày đủ loại dữ kiện về công nghệ, quản lý, tài chính, tiếp thị, nhiều gấp 3 đến 4 lần số giờ học tập của một sinh viên MBA chính quy. Sẽ không có thi tuyển, thi sát hạch hay nhờ người thi giùm. Nhưng mỗi lần bạn sơ hở, quên làm bài và thi trượt, thì kết quả sẽ thể hiện thực bằng một cái giá vô cùng đau đớn. Bạn không cần một lý lịch tốt, là con cháu của các lãnh đạo, cần tìm một thế lực chống lưng hay giới thiệu. Bạn cũng không cần một dự án kiểu sao chép với đủ loại dấu xanh dấu đỏ phê chuẩn. Bạn chỉ cần một sản phẩm đặc thù sáng tạo, đủ khả năng để cạnh tranh trên bất cứ thị trường nào và một kế hoạch kinh doanh bài bản làm các nhà đầu tư sửng sốt khi đọc. Có thể bạn đang ở vào lứa tuổi 20 tuổi, 30 tuổi, 60 tuổi hay 70 tuổi. Tuổi tác không quan trọng, nhưng sức khỏe, lòng đam mê và ý chí vượt bão phải thật đầy đủ. 5 điều kiện mấu chốt. Tôi đã nói về những điều kiện cần có để tạo lực đẩy cho mọi hành trình kinh doanh. Tôi xin vắn tắt lặp lại. 1. Động lực, lòng tham và ngọn lửa trong người. Yếu tố này quan trọng nhất vì nó định đoạt vận mệnh của doanh nghiệp. Đi đến đích hay bỏ cuộc là do ngọn lửa trong người. Khi khởi nghiệp thì ai cũng đầy ý tưởng tốt, sáng tạo và đặc thù. Nhưng để ý tưởng trở thành hiện thực, doanh nhân phải đối diện với nhiều thử thách, khó khăn, tình thế tuyệt vọng. Và nếu không còn động lực, việc bỏ cuộc đầu hàng sẽ là lựa chọn đầu tiên. 2. Lợi thế cạnh tranh. Sản phẩm kinh doanh phải mang tính sáng tạo, độc đáo và tạo một lợi thế cạnh tranh chắc chắn. Nó có thể là một dịch vụ mới lạ chưa có trên thị trường, một công nghệ mũi nhọn hơn các địch thủ, một sản phẩm có thương hiệu lâu đời hay một hệ thống tiếp liệu phân phối hiệu quả nhiều ứng dụng. Dĩ nhiên, nhu cầu thị trường cũng phải hữu hiệu ở tầm mức đủ lớn để tạo doanh thu và lợi nhuận mong muốn. 3. Sức khỏe để đối phó với áp lực và thời gian công sức đòi hỏi. Những áp lực và kỷ cương từ gia đình, đối tác, cổ đông, nhà tài trợ, nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng, chính phủ và ngay cả trong xã hội luôn đè nặng lên vai doanh nhân. Nếu không có một thân thể khỏe mạnh để giữ tinh thần sáng suốt, bình tĩnh thì không thể hoàn tất công việc quản trị. Ngoài áp lực, sức khỏe là một yếu tố mấu chốt, vì thiên tài đầy tham vọng và không chịu đổ mồ hôi thì cũng chỉ làm một người thất bại, khó tạo dựng được cơ sở bền vững. Tôi chưa thấy một doanh nhân thành công nào chỉ làm 40 giờ đồng hồ trong một tuần. Công thức áp dụng cho họ là 24/7, vì một doanh nhân ngủ cũng mơ thấy công việc làm ăn. 4. Liều lĩnh, dám làm, dám chấp nhận rủi ro. Chỉ cần một sai lầm nhỏ thì đã có thể giết chết một đại công ty như Auto Anderson, Lehman Brothers hay suy yếu hoàng hoại như PB, tỷ lệ rủi ro trong kinh doanh quá cao. Nếu một người giỏi về toán và thống kê thì họ sẽ không làm doanh nhân. Tôi nói đùa những doanh nhân là những người dốt toán nhất, và sự ngu dốt này chỉ vượt qua những giới tính lạc quan phi lý, đối xử lý liều lĩnh, ngang ngược. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh khi làm ăn thất bại, rất có thể sẽ mất tất cả từ gia đình, bạn bè đến tài sản, tiếng tăm là nhiều người bình thường phải trùng chân. 5. Kinh nghiệm, quan hệ, kiến thức. Nếu chưa có những yếu tố này thì bạn phải lo tạo dựng thật đầy đủ trước khi ra trận mạc. Kiến thức có thể nhanh chóng tích lũy nếu chịu khó bỏ ra 2 tháng đọc các bài viết về ngành nghề mình chọn. Trên Google, Internet là một nguồn thông tin không thể thiếu. Sau đó, bạn phải tạo dựng những quan hệ với bất cứ cá nhân nào có liên quan ít nhiều đến lĩnh vực kinh doanh mình sẽ theo đuổi. Những nhân vật này thực sự là những thiên thần giúp truyền lại những kinh nghiệm mà mình thiếu sót. Với 5 yếu tố mấu chốt ở trên, bất cứ một hành trình kinh doanh nào cũng sẽ đến đích, không sớm thì muộn, tùy vào tầm cỡ của dự án. Tôi dùng công thức 5 năm cho một tài sản khoảng 1 triệu đô la vì tôi dựa trên một tỷ lệ P/E, tức giá trên lợi nhuận, trung bình là 7, hay một dòng tiền lợi nhuận hàng năm khoảng 150.000 đô la. Trong ngành phân phối hay sản xuất hàng tiêu dùng, doanh nghiệp bạn phải bán ra khoảng 1,5 triệu đô la để đạt chỉ tiêu này. Nó không dễ. Nhưng chắc chắn đây không phải là một hành trình kiểu vạn lý trường chinh của Mao. Trong những ngành nghề hiện đại hơn như IT hay tài chính, các tỷ lệ P/E thường rất cao, nên mục tiêu càng dễ đạt. Các rào cản và thử thách. Nhưng trên hết, một doanh nhân đầy đủ cá tính với một sản phẩm sáng tạo và một kế hoạch kinh doanh ấn tượng cũng không thể đi xa nếu việc quản lý hàng ngày không đủ nghiêm túc và tập trung. Những doanh nhân Việt thường vấp phải các lỗi lầm phổ thông như đầu tư dàn trải, vì cơ hội làm ăn rất nhiều, để sĩ diện và bạn bè, gia đình lôi cuốn vào những hoạt động không hiệu quả, hay che giấu những thất bại, làm lỡ, chi tiêu tài chính không có kỷ luật, thiếu đạo đức và kiên nhẫn trong việc xây dựng thương hiệu và kỷ cương công ty, không tôn trọng khách hàng, đối tác, cổ đông hay đối thủ, sử dụng con người theo kiểu tình cảm gia đình hay phe nhóm. Vượt qua các rào cản này là bạn đã đi xa hơn 90% các đối thủ cạnh tranh và có nhất là 80% để đạt mục tiêu hay tiến xa hơn nữa. Xác suất thành công. Tôi ước tính là chính phủ Việt Nam sẽ tiêu xài khoảng 400 tỷ đô la từ ngân sách và công nợ trong 5 năm tới, kể cả những đầu tư vào doanh nghiệp nhà nước. Nếu thất thoát và lãng phí trung bình là 14% như hiện nay, thì tài sản riêng của các quan chức chiếm khoảng 56 tỷ đô la. Đây là một số tiền khá lớn, nhưng số lượng người cạnh tranh cũng rất khủng khiếp vì sức hấp dẫn của free money, tức tiền chùa. Gần 4 triệu công chức và cán bộ tham dự cuộc chơi nên bạn phải nằm trong top 5, 5% đỉnh để xí phần đáng kể. Trong khi đó, lĩnh vực tư nhân sẽ chiếm khoảng 540 tỷ đô la và tài sản lưu giữ có thể lên đến hơn 100 tỷ đô la. Với hơn 1 triệu doanh nhân thi đấu, cơ hội thắng 1 triệu đô la sẽ tốt hơn chuyện làm quan nhiều. Nhưng trên tất cả các thành quả và khó nhọc của cuộc chơi, phần thưởng lớn nhất cho các doanh nhân trẻ sẽ là một lòng tự trọng và hãnh diện vì sự đóng góp chân chính của bản thân cho xã hội. Mỗi sáng khi soi gương, bạn sẽ không phải cúi đầu tự hổ thẹn cho mình hay gia đình. Vietnamnet.vn ngày 28 tháng 2 năm 2012. Hoa sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn phần 6 của quyển sách Đi tìm niềm tin thời Internet.